Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn Ban Việt Ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 19 tháng 6 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay sau bản tin chi tiết, chúng tôi có bài về việc cựu tù nhân chính trị người Thượng bị bắt giữ vô cớ. Kế tiếp là tường trình buổi điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ về đàn áp tôn giáo nhân quyền tại Việt Nam. Chương trình còn có tạp chí đọc báo trên mạng ghi nhận về mối lo sợ mất đảng vì tình trạng tự diễn biến tự chuyển hóa đến dân chủ ở Việt Nam. Phần thời sự còn có tường trình từ Việt Nam, câu chuyện những người bán vé số dạo ở Sài Gòn và sau cùng là một tiết mục mới, chuyện trong tuần. Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt Ngữ.
Mặc Lâm và các Linh xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Thưa quý vị, theo hãng tin AFP, chính phủ Việt Nam chính thức cho biết sẽ bỏ visa kể từ ngày 1 tháng 7 cho 5 nước EU gồm Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha. Quyết định này được cho rằng nhằm thu hút thêm du khách đến Việt Nam trong thời gian tới. Theo tin từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, con số du khách ngoại quốc đã giảm 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tuần trước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đưa ra 6 điều mà ông gọi là nỗi sợ hãi của khách nước ngoài khi du lịch tại Việt Nam, trong đó nạn móc túi, chèo kéo du khách, cũng như những người bán hàng rong không mang bao tay khi chuẩn bị thức ăn đã làm cho du khách không muốn quay trở lại Việt Nam. Trước đây, Việt Nam đã miễn thị thực visa cho các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Sĩ, cũng như tất cả công dân trong 9 nước thành viên khối ASEAN. Điểm đặc biệt là Hoa Kỳ là nước có du khách vào Việt Nam đông nhất thế giới với hơn 3 triệu người Mỹ gốc Việt, vẫn không được miễn visa lần này.
Theo tin từ AP cho biết, chiều ngày hôm qua, bọn hải tặc cướp tàu chở dầu MT Okin Harmony, quốc tịch Malaysia đã bỏ chạy khi hải quân nước này truy lùng. Bọn hải tặc gồm 8 người đi chung trên một chiếc cano trang bị súng ngắn và mã tấu đã bị cảnh sát Việt Nam bắt khi tiến vào gần đảo Thổ Chu và khai là tàu bị đắm. Chưa có thêm thông tin gì về quốc tịch của 8 người này. Tàu MT Okin Harmony chở 6.000 tấn xăng và 22 thủy thủ, khởi hành từ Malacca tới cảng Kuantan, đã mất tích khi đang ở ngoài khơi Johor thuộc Malaysia vào ngày 11 tháng 6. Sau đó, Hải quân Malaysia xác định con tàu bị 8 người có dao và súng tấn công. Khi lên tàu chở dầu, nhóm người này đã bắn bị thương một người và đánh bị thương 11 người khác.
Một ngày sau khi Thái Lan tuyên bố phát hiện một bệnh nhân mới nhất lây nhiễm bệnh MERS, Hàn Quốc cho biết tình trạng bệnh MERS của nước này đã chững lại. Hàn Quốc là nơi nhiễm bệnh MERS, tức hội chứng hô hấp trung đông rất cao, bên ngoài Ả Rập Saudi, đã giết chết 24 người kể từ khi căn bệnh lạ này phát vào đầu tháng 5 vừa qua, khi một thương gia người Hàn du lịch từ Ả Rập Saudi về nước và nhiễm bệnh. Nạn nhân tại Thái Lan bị bệnh này tấn công hôm qua là một thương gia đến từ Oman, không dính dáng gì tới Hàn Quốc, đã làm cho giới chức y tế lo ngại vì khả năng lây nhiễm của bệnh đã ra khỏi phạm vi mà thế giới biết tới.
Truyền thông Trung Quốc hôm nay lên tiếng đả kích các nhà lập pháp ủng hộ đảng Dân Chủ đối lập Hồng Kông sau khi cơ quan lập pháp thuộc Trung tâm Tài chính Chính phủ bỏ phiếu cho kế hoạch cải cách chính trị của Bắc Kinh. Theo hãng thông tấn Reuters, các cơ quan lập pháp trong khu vực của Trung Quốc thường không thể bác bỏ chỉ đạo thông qua dự luật cải cách chính trị từ Bắc Kinh, nên có thể xem như sự phủ quyết của Hồng Kông là một thất bại, và đồng thời cũng gây bối rối cho Đảng Cộng sản cầm quyền. Tờ báo hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay có đăng tải bài cáo buộc việc làm của các đảng ủng hộ Dân Chủ là ích kỷ và không quan tâm đến ý kiến công chúng trong việc từ chối đề nghị cải cách bầu cử của chính phủ. We'll be right back.
Vừa rồi là bản tin chi tiết mở đầu phần thời sự. Thưa quý thính giả, một cựu tù chính trị người sắc tộc Gia Rai ở Tây Nguyên bị cơ quan chức năng bắt giữ hơn một tuần qua. Lý do được những người cùng địa phương cho biết vì cách đây mấy tháng đã đi thăm một số cựu tù chính trị người Việt từng quen biết nhau trong tù ở miền xuôi. Gia Minh trình bày trường hợp này trong phần sau.
Người bị bắt có tên A Lư ở Pleikrabai, xã Yapa, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Công an địa phương đang giam giữ ông theo như lời của một người sắc tộc Gia Rai khác cho biết vào ngày 18 tháng 6.
Đang bị tạm giữ hơn chục ngày nay rồi, mấy ngày nay rồi. Gia đình đi gặp thì vẫn không gặp được. Trong bà mẹ trong đó nói thì bây giờ thì ông ngoại lưu thì già rồi và bị cán bộ thông báo tra tấn thì bị đi đứng không được rồi. Bị bắt do trước là ông đi thăm bạn ông ở Hải Phòng, ở Hà Nội á.
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết việc ông A Lư biết tin rồi liên lạc với nhà văn này sau khi ông mãn hạn tù vào năm ngoái. Chính nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa vì hiểu hoàn cảnh khó khăn chật vật của gia đình cựu tù nhân chính trị A Lư nên đã mời ông này ra Hải Phòng để gặp gỡ và giúp đỡ. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa trình bày.
Quang nghe các thông tin trên đài báo mà do tôi trả lời phỏng vấn thì ông A Lư đã liên lạc với tôi. Thì ông ấy đã thổ lộ cái tình trạng của gia đình ông ấy là đã đói. Từ khi ông ấy mãn hạn tù về thì không còn công ăn việc làm. Rồi nhất mùa gia đình không có gạo ăn. Tôi không thể chuyển tiền cho ông ấy bởi vì chuyển tiền vào trong ấy là rất là khó khăn. Người ta cần ngăn cấm họ nhận tiền, nhận bưu phẩm và nhận tất cả mọi cái qua đường bưu điện. Thì tạm như vậy thì tôi không thể gửi tiền cho ông ấy qua đường bưu điện được. Thì vợ chồng tôi đã thống nhất mời vợ chồng ấy ra, thứ nhất là thăm anh em, mời người bắt những người mà cùng đã gian chung với ông ấy. Thứ hai nữa là cũng quyên góp để gửi cho vợ chồng cùng ấy một khoản tiền để cứu đói. Thực ra thì chúng tôi cũng thiết chính cái chuyện ông ấy lưu đi và tôi cũng dặn ông ấy là vợ tôi không nên thông báo với ai cả. Thế nhưng mà không hiểu sao thì công an huyện Phú Thiện họ đã biết và họ đã bắt giam ông ấy và đánh đập ông ấy tàn tệ trong mấy ngày rồi.
Sau khi vợ chồng ông A Lư thăm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng xong, đã lên Hà Nội và tại đó gặp hai cựu tù nhân lương tâm khác là luật sư Nguyễn Văn Đài và anh Phạm Văn Trội để thăm nhau. Luật sư Nguyễn Văn Đài kể lại.
Khi ông ở trại giam Nam Hà, thì trại Nam Hà có 3 khu, khu A, khu B, khu C, thì trong đấy có 2 khu A và C là giam các cái tù nhân lý trị, thì tôi giam một khu A. Ông A Lư thì được giam ở khu C cùng với anh Phạm Văn Trội với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Thế sau này thì nhà văn Nghĩa có mời ông ta ngoài Bắc về để chơi thăm anh em ngoài này. Thì sau khi thăm anh Trội và thăm nhà văn Nghĩa thì ông ấy có lên Hà Nội thăm tôi tại nhà thờ Tiên Lành Hà Nội. Thế thì ở đó thì anh em cũng có cầu nguyện với nhau, cũng có giúp đỡ ông một chút để ông đi lại cho đỡ khó khăn đó. Yeah. Nhưng mà không hiểu lý do gì khi trở về đến Gia Lai thì an ninh ở Gia Lai họ lại điều tra rồi họ bắt ông.
Người dân tộc thiểu số hiểu rõ tình cảnh của ông A Lư cho biết lại việc ông này bị kết án và đối xử của chính quyền địa phương các cấp đối với những thành phần cựu tù chính trị như ông A Lư.
Với ra trại á, thì nó là phá hoại sự đoàn kết, nhưng mà ông thì bên theo đạo bên đòi về từ phía Tây Nguyên đấy, rồi bị đi cải tạo 7 năm. Bây giờ thì hết còn chết lâu rồi nhưng mà... Nói là hết quản chế rồi thôi chứ đã bị mang khỏi đó thì cả đời không thể hết được. Vì hết tỉnh rồi đến huyện, đến xã, đến làng, đến thôn, bản đi đâu cũng không cho đi. Đâu có thể đi đâu được. Nên bữa trước đi Hà Nội mới bị họ kêu bắt lại nữa nè.
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cũng cho biết nhận xét của ông về ông A Lư trong thời gian bị giam chung ở trại giam Nam Hà.
Tôi bị giam cung với lúc ấy là khoảng đến 80 người anh em dân tộc Tây Nguyên. Họ đòi đất đai, nhà cửa và họ lén lút thờ tự của đạo Tin Lành. Và sau đó thì họ bị bắt và họ bị quy rất nhiều cái tội mà vô lý. Thế thì trong số tất cả những anh em Tây Nguyên mà chúng tôi cùng bị giam cung thì tôi cùng làm với ông Lê Lưng. Ông ấy làm tổ trưởng của tôi và tính tình rất hiền lành, rất chăm chỉ. Và nó thực ra thì cũng thưa quý vị là người Tây Nguyên họ rất lễ phép với cán bộ và ông ấy là một trong những số người như vậy, lúc nào cũng thưa gửi, lúc nào cũng có những danh từ như báo cáo Nhiều lúc thì tôi cũng bảo không như thế, anh không cần phải có những cái tình trạng như vậy đâu. Nhưng anh ấy bảo rằng là đối với cán bộ thì và đối với tất cả mọi người thì tôi đều cung kính như nhau cả.
Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết cuộc sống của những gia đình người sắc tộc thiểu số tại Tây Nguyên bị kết án tù vì có những hành vi phản kháng đối với hành xử của chính quyền từ những năm 2001 và sau đó là vô cùng khó khăn, cơ cực. Những bà vợ tù phải gánh vác công việc nương rẫy nặng nhọc để nuôi các con và có trường hợp phải nuôi cả cha mẹ chồng già yếu, trong khi đó họ lại bị phân biệt đối xử. Nếu có những người khác hiểu hoàn cảnh của họ mà rộng lòng giúp đỡ chút ít để phụ gia đình cũng như đi thăm nuôi người tù thì đều bị chính quyền an ninh địa phương đàn áp. Luật sư Nguyễn Văn Đài thuật lại.
Năm 2012 á, khi đó tôi mới ra tù một gia này, tôi có giúp đỡ cho một số gia đình tù nhân, thân nhân của họ để họ có một chút tiền gửi trong tù. Vì khi trong tù tôi chứng kiến cuộc sống của những người tù nhân DDR thì rất là khó khăn và rất là gian khổ. Hầu như là gia đình không có cái sự thăm hỏi hay là không có sự gửi quà cho họ thường xuyên. Chỉ ăn với tiêu chuẩn nhà tù không thì họ không thể nào có thể chịu đựng được cho hết án, vì mức án của họ rất là dài, thường là từ 7 năm cho đến tận 18 năm cơ. Thế thì sau đó thì an ninh ở Đắk Lắk họ có phát hiện ra chuyện đó và họ đã sách nhiễu rồi họ tra tấn đánh đập vợ của những người tù đó trong suốt một thời gian rất là dài để ép buộc họ là phải viết giấy tố cáo tôi cho họ tiền để họ chống lại chính quyền. Nhưng mà họ, những người vợ của những người tù thì họ không thừa nhận như vậy, họ chỉ nói là người ta giúp đỡ tôi chỉ để là giúp cho tiền học hành, quần áo, thuốc men, rồi còn dư một chút thì gửi vào trong trại cho chồng. Đây hoàn toàn thuần túy là mục đích nhân đạo, chứ không có mục đích để chống phá nhà nước ở đây.
Cũng theo nhiều tù nhân chính trị người Kinh đã mãn án, thì hầu hết những tù nhân chính trị người sắc tộc thiểu số ở Tây Nguyên hay Tây Bắc mà họ biết được trong nhà tù là những tù nhân mồ côi. Đó là những người không hề được gia đình thăm nuôi, bởi thân nhân của họ bên ngoài cũng quá khó khăn, cực khổ.
Cũng liên quan đến lĩnh vực tôn giáo nhân quyền, thưa quý vị, một buổi điều trần về đàn áp tôn giáo và những vi phạm nhân quyền khác của Việt Nam đã diễn ra vào ngày hôm qua, 17 tháng 6, trước Tiểu ban Nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ ở thủ đô Washington. Thanh Trúc có mặt tại chỗ và gửi về bài tường trình như sau.
Chủ tọa buổi điều trần hôm qua là dân biểu Chris Smith thuộc nhóm Vietnam Caucus, các đại diện dân cử quan tâm đến Việt Nam. Ông cũng là chủ tịch tiểu ban nhân quyền và là tác giả dự luật nhân quyền cho Việt Nam từng được Hạ viện nhiều lần thông qua. Cùng dân biểu Chris Smith còn có sự hiện diện của hai vị dân cử thường lưu ý quốc hội về những vi phạm tín ngưỡng và quyền con người của Việt Nam, đó là dân biểu Alan Lowenthal và dân biểu Dana Rora Baker. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành BPSOS, cũng là phát ngôn nhân của Liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ, cho biết trong buổi điều trần hôm nay, ông sẽ là người trình bày về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo và về dự thảo luật tôn giáo của Việt Nam.
Và cuộc điều trần này là để mà chuẩn bị cho cuộc tổng vận động vào ngày mai. Chúng tôi dự trù khoảng 700 đến 800 người Việt ở khắp nơi đổ về đây, 28 tiểu bang và 7 quốc gia khác nhau. Và cái mục tiêu của chúng tôi kỳ này là cài những điều kiện nhân quyền, trong đó đặc biệt là hai cái điều kiện lớn. Thứ nhất là quyền của người lao động để thành lập hoặc là tham gia các nghiệp đoàn tự do và độc lập. Và thứ hai là quyền tự do tôn giáo, cài nó vào trong cái cuộc thương thảo đàm phán về mậu dịch giữa Hoa Kỳ Việt Nam. Cộng vào đó, chúng tôi cũng kêu gọi Việt Nam là phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm. Thì đó là ba mục tiêu chính của cuộc tổng vận động ngày hôm nay, ngày mai và ngày thứ sáu đó. Thì chúng tôi sẽ tiếp xúc với lại Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, cũng như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cái bộ phận đặc trách về dân chủ, nhân quyền và lao động.
Người thứ hai được mời ra điều trần trước Tiểu ban Nhân quyền Hạ viện hôm thứ Tư là blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, từng trải qua án tù 6 năm rưỡi và qua 11 trại giam trong nước, nói rằng có hai vấn đề ông muốn trình bày.
Ngày hôm nay tôi muốn nói với các vị ở trong Quốc hội rằng ở Việt Nam, toàn bộ hệ thống truyền thông là nằm trong tay chính quyền Cộng sản. Người dân không có công cụ, phương tiện gì để cất lên tiếng nói của mình. Bất kỳ ai mà có những cái quan điểm khác biệt, ý kiến khác biệt thì đều có thể bị ghép vào những điều luật như 258, 88, 79 và bị bắt và bị bỏ tù với bản án hàng chục năm tù, và chính tôi cũng là một nhân chứng. Vấn đề thứ hai là vấn đề tù nhân lương tâm, là người đã trải qua 11 nhà tù qua 6 năm rưỡi, và tôi biết rằng các bạn tôi trong thời gian gần đây là liên tục tuyệt thực. Đó là chính vì cái chế độ giam giữ rất hà khắc của chính quyền Cộng sản. Cụ thể, họ đã ban hành cái thông tư 37 của Bộ Công an. Họ triển khai hàng loạt những cái khu giam giữ mới. Cái hình thức giam giữ là hoàn toàn không được ghi trong luật thi hành án hình sự. Và cho nên chúng tôi muốn nói với các vị đại biểu Quốc hội yêu cầu Việt Nam phải làm rõ cái thông tư 37. Vì Hoa Kỳ không chấp nhận Việt Nam sử dụng những cái điều luật bị giấu kín để đàn áp tù nhân như vậy.
Người thứ ba, Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, đến từ Việt Nam sẽ tường trình về những vụ đàn áp các tôn giáo trong nước, trong đó có Hội Thánh Chuồng Bò mà ông là quản nhiệm. Một điều trần viên khác là bà Đoàn Thị Hồng Anh. Bà Hồng Anh là vợ của ông Nguyễn Thành Năm, giáo dân Cồn Dầu, năm 2010 bị công an tra tấn cho đến chết vì tranh đấu chống lại chủ trương của chính quyền Đà Nẵng muốn xóa sổ giáo xứ Cồn Dầu. Bà Hồng Anh cùng hai con trốn sang Thái Lan, được chấp nhận cho tị nạn và định cư tại Mỹ vừa qua.
Tôi tên là Đoàn Thị Hồng Anh, tôi đến đây cuộc điều trần tôi muốn nói về cái chết của chồng tôi. Chồng tôi chết vì dân phòng công an Đà Nẵng đàn áp chồng của tôi và những sự việc ở Cồn Dầu.
Được biết trong số những người ghi tên tham dự ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam mà chính thức là ngày 18 tháng 6, thì khoảng 30 người đã đến sớm để tham dự buổi điều trần ngày hôm qua.
Tôi tên là Dan Trent, từ Dallas, Texas đến đây với mục đích là vận động Quốc hội Hoa Kỳ cho nhân quyền cho Việt Nam.
Tôi tên là Đặng Thành Tiến, cùng với anh Sơn và anh Cơ từ Canada đến đây để ủng hộ cho phong trào dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Đây là tất cả là 6 người.
Chiến dịch tổng vận động nhân quyền cho Việt Nam lần này có sự tham dự của một số người trẻ khắp nơi, điển hình như
em tên là Nguyễn Khuê Tú, em đến từ Vancouver, Canada. Hai tuần vừa rồi em đã điều trần ở Quốc hội Canada và hôm nay em tới Quốc hội Hoa Kỳ để tham dự và để học hỏi thêm. Em thấy cuộc điều trần Quốc hội rất là thành công.
Tôi tên là Đinh Thị Ngọc Tuyến, tôi đến từ Kentucky. Ngày hôm nay tôi có mặt ở đây để lắng nghe những cái điều trần về vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam đối với lại công dân của chính họ. Sau 40 năm thì chúng ta mong mỏi rằng là chúng không chỉ lắng nghe, nhưng mà chúng ta có những cái hành động thiết thực để cho chính quyền Hoa Kỳ có những cái áp lực lên chính quyền Việt Nam để thay đổi tình trạng nhân quyền cho đồng bào của mình ở Việt Nam.
Đến từ Nebraska, cô Cung Hoàng Kim, thiếu nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên đoạt vương miện Miss Nebraska USA, Hoa hậu tiểu bang Nebraska, cho biết trong tư cách một phóng viên đài truyền hình NBC tiểu bang Nebraska, cô sẽ là MC cho một trong ba ngày tổng vận động này.
Có một cái buổi lễ ở cái Kennedy Center, Hoàng Kim sẽ MC và host cái buổi lễ đó. Và Hoàng Kim rất hân hạnh để tới Washington DC hôm nay. Dạ, Hoàng Kim nhớ là ba mẹ và gia đình của Hoàng Kim tới nước Mỹ muốn cho có tự do, freedom, democracy, human rights, justice. Đó là chuyện mình có thể nói hôm nay và ngày mai ở DC.
Để đẩy mạnh tiến trình vận động nhân quyền cho Việt Nam, hôm nay là ngày 18 tháng 6. Khoảng 50 nhóm người Việt cùng vào Điện Capitol để gặp gỡ tiếp xúc với khoảng 200 vị dân cử Mỹ hay nhân viên lập pháp của họ. Mục đích của những cuộc tiếp xúc này là hướng sự quan tâm và vận động cài những điều kiện nhân quyền, tự do tôn giáo, tù nhân lương tâm, quyền lợi người lao động Việt Nam vào nghị trình thảo luận TPP giữa Hành pháp Washington và Chính phủ Hà Nội. Thanh Trúc, tường trình từ Rayburn House, Washington.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, sau đây là tạp chí đọc báo trên mạng. Mối lo sợ tự diễn biến tự chuyển hóa, Nam Nguyên mời quý vị cùng nghe. Bản hiến pháp gần đây nhất của Việt Nam được ban hành năm 2013 vẫn khẳng định Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Tuy vậy, trên các cơ quan báo chí tuyên truyền của Đảng đã xuất hiện những bài bình luận kêu gọi về điều gọi là phòng ngừa, đẩy lùi nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa. Báo điện tử Quân đội Nhân dân ngày 10 tháng 6 năm 2015 vừa qua có bài viết mô tả tự diễn biến, tự chuyển hóa nằm trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Tuy không nêu cụ thể những thế lực thù địch đó là ai và ở đâu, nhưng tờ báo diễn giải rằng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ sẽ làm tha hóa nhận thức của cán bộ, từ đó dẫn đến những thay đổi về đường lối, chính sách, chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam sang một quỹ đạo khác. Những bài xã luận như thế trên các công cụ tuyên truyền của Đảng và Nhà nước thể hiện sự đối nghịch với xu hướng mạnh mẽ về cải cách thể chế mà mấy năm gần đây thường xuyên xuất hiện trên nhiều tờ báo khác cũng do nhà nước quản lý. Sự mâu thuẫn rất khó hiểu vừa nêu nên được hiểu như thế nào? Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà phản biện độc lập từ Hà Nội nhận định.
Tôi nghĩ rằng đây là thể hiện một cái sự đấu tranh ở trong nội bộ của giới lãnh đạo, là có những người có những tư tưởng cải cách khá là thẳng thắn, lành mạnh, và một nhóm rất là bảo thủ, giữ những cái mà thực sự là đã bị nhân loại vứt vào sọt rác rồi. Cái chuyện như thế này là nó thể hiện ở trên báo chí chính thống của Việt Nam nhiều cơ hội như thế, chứ không phải như bây giờ. Có thể tức là bây giờ nó rộ lên nhiều hơn lên, cái sự khác biệt thì nó rõ hơn lên. Và tôi nghĩ rằng những cái hiện tượng như thế là những hiện tượng mà tôi cho rằng lành mạnh. Sở dĩ mà tôi nói rằng nó là lành mạnh, tức là nó bộc lộ lên. Và trên các cái phương tiện truyền thông chính thức ấy, nếu mà nó dẫn thêm được một bước nữa là các bên ấy tranh luận với nhau một cách rất là sòng phẳng, không có cái chuyện mà sát nhau, thì tôi nghĩ là nếu mà được như thế, thêm một cái bước như thế thì sẽ rất là hay.
Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, những chuyện tranh luận như thế đã từng xảy ra ở Việt Nam trước đây khi bắt đầu có một chút đổi mới trong đường lối, chủ trương về một số chính sách nhỏ của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì cũng có những người lên tiếng rất là mạnh mẽ, và từ trước đến nay, diễn đàn của phái bảo thủ bao giờ cũng là báo Nhân dân, rồi sau đó là báo Quân đội Nhân dân. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhấn mạnh, chuyện này không có gì lạ, và sẽ chỉ cho thấy là chẳng có mấy người muốn đọc những tờ báo này. Trò chuyện với chúng tôi, nhà giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Nội đã nhận xét về mối lo sợ ảo gọi là diễn biến hòa bình, tự diễn biến và tự chuyển hóa. Ông nói:
bên chân phấn của Đảng nó không nghĩ ra cái trò gì hơn ngoài những cái cụm từ vô nghĩa như thế. Kể cả nó biết sai, biết rằng là vô lý 10 nó vẫn cứ biết. Hiện nay đại bộ phận các vị lãnh đạo lên diễn thuyết ở trên trước hội nghị hội trường thì vẫn cứ nói là Việt Nam phải tiến lên chủ nghĩa xã hội. Họ biết thừa, biết thỏng ra rằng không bao giờ có chủ nghĩa xã hội cả. Không bao giờ có. Thế nhưng mà họ cứ nói. Thế tôi nghĩ đấy là sự nói dối, có thâm liên lâu đời rồi. Tự nhiên bảo họ nói khác đi là việc cực kỳ khó. Nếu nói khác đi thì không còn là Đảng Cộng sản nữa, sau họ không còn là đảng viên nữa. Họ nói là chống tự diễn biến hay chống tự chuyển hóa, ngày mai họ còn sáng tạo ra những cái chống khác nữa. Nhưng mà nhân dân mình phải hiểu rằng là diễn biến hay chuyển hóa đó là sự tất yếu tiến bộ trong nhận thức xã hội.
Bài bình luận trên báo Quân đội Nhân dân kêu gọi kịp thời phát hiện và triệt tiêu các mầm mống khả năng gây ra tự diễn biến, tự chuyển hóa trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng chính trị là hết sức phức tạp đa dạng. Theo tờ báo, biểu hiện cao nhất đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phủ nhận nền tư tưởng lý luận của Đảng là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đòi Đảng phải từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Tự diễn biến, tự chuyển hóa trong lĩnh vực kinh tế được báo Quân đội Nhân dân mô tả bằng biểu hiện phủ nhận nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, làm mất vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, vai trò quản lý kinh tế của nhà nước xã hội chủ nghĩa, đòi tư nhân hóa nền kinh tế, xóa bỏ chế độ công hữu tư liệu sản xuất để thay thế bằng chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. Theo bài viết, nếu sự tự diễn biến, tự chuyển hóa trong lĩnh vực kinh tế được đào sâu mở rộng, thì đến một lúc nhất định, khi sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa đã giữ vai trò chi phối cơ sở hạ tầng kinh tế, thực chất là chuyển hóa thành kinh tế tư bản chủ nghĩa, thì kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa và sẽ đổi màu. Báo Quân đội Nhân dân nhấn mạnh, khi đó, kinh tế xã hội chủ nghĩa được thay thế bằng chế độ kinh tế tư bản chủ nghĩa. Những lập luận của báo Quân đội Nhân dân cho thấy một sự sợ hãi lớn lao về việc biến mất chế độ chính trị mang tên xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Người đọc báo có thể cảm nhận rõ nét về vấn đề này khi những tư tưởng cải cách dân chủ đã len lỏi vào tận thượng tầng lãnh đạo. Thí dụ, báo chí Việt Nam từng đưa tin, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh phát biểu công khai là làm gì có thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà mất công đi tìm. Ông Bộ trưởng đã nói như thế trong bài nói chuyện vào cuối năm 2014 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ở Hà Nội. Hay mới nhất, nhóm nghiên cứu chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Sài Gòn đề xuất cải cách 3 điểm đối với Đảng Cộng sản Việt Nam để kinh tế có thể phục hồi và phát triển cao. Tóm tắt là Đảng cần phải chấp nhận một xã hội cởi mở, rộng cửa cho trí thức phản biện, tìm nhân sự lãnh đạo có tài qua quá trình lựa chọn dân chủ, cởi mở và cạnh tranh, và sau cùng là cần phải luật hóa vai trò lãnh đạo và hoạt động của Đảng. Hoặc hàng loạt ý kiến ghi nhận từ hàng chục các diễn đàn chính thức với lời kêu gọi mạnh mẽ về việc thiết lập nền kinh tế thị trường đúng nghĩa như các quốc gia không theo xã hội chủ nghĩa. Tất cả các trào lưu hướng tới cải cách cho dân giàu nước mạnh như vừa nêu sẽ có thể bị chụp mũ tự diễn biến, tự chuyển hóa nếu đọc kỹ các bài xã luận của nhóm bảo thủ trên các tờ báo chính thống như Nhân dân, Quân đội Nhân dân. Nhà phản biện xã hội dân sự độc lập tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nhận định.
Tôi nghĩ rằng cái việc mà tự diễn biến, tự chuyển hóa là một chuyện rất tốt. Những người mà luôn luôn to tiếng rằng chống lại diễn biến hòa bình thì tôi không hiểu rằng những người ấy muốn cái gì. Hay là người ta muốn chiến tranh, muốn một cuộc đấu đá bằng vũ lực để dẹp bỏ nhau ở đây. Tôi nghĩ rằng cái chuyện mà diễn biến hòa bình, tức là có một sự cải cách bằng các phương tiện hòa bình, mà thực sự tức là gì, là phải thay đổi cái chế độ này. Cho nên là những người như là chúng tôi chẳng hạn thì rất là hoan nghênh diễn biến hòa bình và rất là mong muốn và tìm cách thúc đẩy cho cái sự tự diễn biến đấy. Bởi vì họ nói những cái điều như thế ra là họ chính mâu thuẫn với chính bản thân cái ông tổ sinh ra cái lý thuyết mà họ tôn lên bàn thờ. Bởi vì cái lý thuyết đấy nó có một điểm cốt lõi là tất cả là đều chuyển biến, đều thay đổi. Bản thân các ông ấy là cũng là con người thì các ông cũng phải thay đổi chứ. Cho nên là như vậy là gì, là nếu mà có một cuộc tranh luận rộng về cái chuyện diễn biến hòa bình rồi cái chuyện tự diễn biến thì tôi cho rằng sẽ rất là thú vị.
Bài xã luận về điều gọi là phòng ngừa đẩy lùi nguy cơ tự diễn biến tự chuyển hóa trên báo điện tử Quân đội Nhân dân cũng nêu lên một sự kiện khá lạ thường. Đó là thế lực thù địch luôn đặt trọng tâm thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa nhắm vào các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, là nơi hoạch định ra đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển đất nước. Báo Quân đội Nhân dân như thường lệ không chỉ ra thế lực thù địch đó là ai, mà có khả năng thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa ở thượng tầng cấu trúc của chế độ Việt Nam hiện tại. Tuy vậy, điều thú vị là báo Quân đội Nhân dân nhìn nhận phần lớn quá trình tự diễn biến tự chuyển hóa có nguyên nhân từ bên trong nội bộ của Đảng và Nhà nước. Và chẳng ai khác, chính những con người xã hội chủ nghĩa đã tự quyết định. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài. Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là tường trình từ Việt Nam, câu chuyện của những người bán vé số dạo ở Sài Gòn. Xin nhường lời cho nhóm phóng viên từ Việt Nam.
Sài Gòn như một điểm dừng không thể đi thêm được nữa của người lao động nghèo. Mặc dù Sài Gòn đất chật người đông, nhưng có vẻ như bất kỳ người lao động từ miền Bắc, miền Trung hay miền Tây Nam Bộ nào khi đi tìm đất hứa đều nghĩ đến Sài Gòn. Có người vào Sài Gòn để làm thuê, phụ hồ, chạy xe ôm, chạy xe ba gác. Người ít vốn không đủ sức khỏe thì đi buôn đậu phộng rang, đi bán me xoài góc ổi, bán trái cây dạo. Và những người quá nghèo, vốn liếng duy nhất có thể cầm cược với người khác là thẻ căn cước, thì họ sẽ dùng thẻ căn cước cầm cho đại lý vé số để mang vé số đi bán mỗi ngày. Mà việc bán vé số trên đất Sài Gòn thời kinh tế khó khăn, nghe ra hết sức chật vật, cạnh tranh khốc liệt, mà trong cuộc cạnh tranh này, người nghèo bao giờ cũng thua thiệt nhiều thứ. Có một điểm chung là đa phần người lao động Quảng Nam và Quảng Ngãi đều chọn nghề bán vé số trên đất Sài Gòn để sống qua ngày. Và nếu như thử dạo một vòng trên các quận Sài Gòn, dễ dàng bắt gặp người bán vé số cấp Quảng Nam, Quảng Ngãi chiếm số đông, sau đó đến người Bình Định, Phú Yên, và thi thoảng gặp một vài người đến từ miền Tây Nam Bộ. Một người bán vé số tên Lý đến từ Thăng Bình, Quảng Nam chia sẻ.
Bữa ra kiếm 3 chọc, 4 chọc, bữa 5 chọc, bữa 4 chọc với đó cũng đủ đi chợ để qua ngà để con. Ví dụ mình đang cho lông sữa thì rứa thôi chứ không có chi hết. Còn tết nhất là lẫn cho chè giàu, dịa tinh, tìm nẩu cho với lại mũa chân giò rồi mũa chân mũa cản đây không nổi bèn ngồi mà rứa đủ trẻ đủ mạnh. Sáng hầu ăn mì, hầu ăn bún, còn trưa thì ăn năm còn cơm, trưa ăn năm còn cơm, hầu bả ngon, họ không bón thì ăn bả ngon. Còn buổi sáng thì hầu ăn mì, hầu ăn có tiền thì ăn chục phần bún, còn không ăn xá bả ngon nữa, cũng như bữa ăn mì á. Bữa nay bón không ra, bữa nay bón không ra, bữa nay không cấm, họ ít mua lắm coi, đi chết ngồi luôn.
Theo bà Lý, hiện nay số lượng người Quảng Nam, Quảng Ngãi đi bán vé số trên đất Sài Gòn chiếm rất đông. Họ sống tập trung ở các khu nhà trọ trong quận Tân Bình và Gò Vấp. Sở dĩ người bán vé số sống tập trung ở hai quận này, vì đây cũng là hai địa điểm có người miền Trung định cư trên đất Sài Gòn nhiều nhất. Chỉ riêng khu xóm chợ Bà Hoa, Tân Bình đã có đến vài trăm người Quảng Nam, Quảng Ngãi vào trọ để bán vé số. Cũng trong khu vực này, chiếm hầu hết là người Quảng Nam định cư, chính vì có nhiều đồng hương đi trước, đã ổn định ở nơi đây, nên những lao động nghèo đã chọn đất Tân Bình và Gò Vấp như một chỗ dựa lúc xa cơ lỡ vận. Mặc dù tình đồng hương ở đây cũng không giúp được gì cho họ, nhưng dẫu sao có chung giọng nói, thói quen và quê cũ cũng giúp những người tha phương cầu thực cảm thấy ấm lòng nơi đất khách quê người. Nhưng cũng theo bà Lý, cuộc cạnh tranh trong nghề bán vé số càng lúc càng trở nên khốc liệt. Đôi khi chính các đồng hương với nhau trở thành đối thủ đáng sợ của nhau. Ví dụ như một người Quảng Nam hay Quảng Ngãi đã ổn định, có nhà cửa nơi Sài Gòn sẽ dễ dàng trụ lại trong cơn lốc kinh tế trượt dốc. Một người thất nghiệp chỉ cần bày một chiếc bàn trước cửa nhà, nhận một loạt vé số về bán, mà khi bán họ sẽ có chế độ ưu đãi đặc biệt cho khách hàng, sẽ hút khách gấp nhiều lần so với người đi bán dạo. Ví dụ như trường hợp khuyến mãi một cặp vé 50 tờ, nếu trúng hai số cuối của giải đặc biệt sẽ được nhận 500.000 đồng. Đó là một phép toán kinh tế, chuyện này rất đơn giản. 50 tấm vé loại 10.000 đồng, người bán sẽ lãi được 50.000 đồng theo mức hoa hồng 10%. Và khi bán xong cặp vé 50 tấm, đại lý chỉ cần gọi điện thoại cho số đề, ghi hai số cuối của cặp vé vừa bán theo diện đầu đuôi hoặc theo diện đuôi chừng 20.000 đồng. Nếu đối đó xuất hiện hai số cuối trong giải đặc biệt, đại lý vé số sẽ trúng đề được từ 700.000 đồng nếu ghi đầu đuôi, đến 1.400.000 đồng nếu chỉ ghi số đuôi. Như vậy vẫn lãi được 30.000 đồng từ hoa hồng mà vẫn dư được 200.000 đồng hoặc 400.000 đồng nếu xuất hiện hai số đuôi sau khi đã thanh toán giải thưởng cho khách. Chính nhờ lợi thế ngồi tại chỗ, bán cặp lớn và thu hút được những khách hàng chịu chơi bởi số lượng vé nhiều, phong phú, khác xa với người đi bán dạo chỉ có lèo tèo 1-200 vé, trong đó gánh cả tiền thuê phòng trọ, tiền ăn, tiền tích lũy phòng khi đau ốm, tiền gửi về giúp đỡ gia đình ngoài quê. Nói theo cách gì, người bán vé số dạo cũng không thể nào cạnh tranh nổi với các điểm bán cố định. Một người bán vé số tên Nhường đến từ Quảng Ngãi, hiện trú ngụ tại Gò Vấp, Sài Gòn chia sẻ.
Tuổi già mày đỡ mày đi giống với vé số rồi, là nó bắt đến dĩ con ơi. Trời nắng ngon đi mà đi thì cao đắng lắm. Bất chỉ vì cuộc sống mà phải làm nên mình không có chê con mà cũng có nhà cửa. Ở nhờ với là thằng cháu nữa đó. Thì hằng ngày làm sao cơm gạo đâu có. ăn ăn bữa trưa, ví dụ như gặp nhiều đồ dọc đường, rồi bữa trưa ăn chụp đạp tối về, rồi nấu đồ nữa, mặc áo như đó, ở chặt nhờ nhà họ chứ đâu có nhà.
Theo ông Nhường, việc ghi bàn vé số mỗi ngày, nếu nói lãng mạn một chút là đánh cược sự may mắn cho một ai đó, thì cũng là việc đánh cược sự may mắn và sức khỏe của bản thân, với nắng mưa, với xe cộ ngược xuôi, và với bản thân mỗi ngày thêm mệt mỏi, rời rạc, hết một sống. Nhưng con người, một khi còn thở thì còn phải biết lăn lê ngoài đời để kiếm ăn. Mặc dù với tuổi đời thuộc dạng vào cổ lai hy, nhưng ông không có nơi nương tựa. Nếu nghỉ bán vé số cũng không có gì để ăn, không có chỗ để ở. Ông có mệt cũng phải bước ra đường mà mời từng tấm vé số. Nếu vào cuộc về quê, cái nghèo sẽ chào đón ông trong vòng vài ngày, sau đó cái đói ghé đến, thậm chí chết không có tiền mua quan tài. Chính vì vậy, ông phải nỗ lực mỗi ngày để dành dụm, tích lũy, phòng khi nhắm mắt xuôi tay, hàng xóm có cái để mua dùm ông chiếc quan tài. Hiện tại, mỗi ngày, ông Nhường đi bộ từ 10 đến 20 cây số, dạo qua các quán cà phê, quán cơm, ở cả quận Gò Vấp, Tân Bình, có khi xuống đến quận Thủ Đức, rồi lại quay về đại lý trả vé số thừa trước 4 giờ chiều. Dù mệt cỡ nào, ông cũng phải có mặt tại đại lý lúc 4 giờ kém. Nếu về không kịp, số vé thừa ông phải tự ôm lấy và đền tiền cho nhà nước. Có ngày đi bán chỉ kiếm được 20 ngàn đồng, cũng có ngày mưa gió, không thể bán được. Ông chỉ cầu trời bán cho được 10 tờ quanh quần chỗ quán cà phê gần phòng trọ và đội mưa đến đại lý trả vé. Có được 10 ngàn, ông sẽ mua được một gói mì tôm loại rẻ và hai ổ bánh mì không. Như vậy đã đủ một bữa ấm lòng. Trường hợp trời không mưa mà bán ế thì ông sẽ đến quán cơm từ thiện giá 2 ngàn đồng để ăn. Cũng có bữa ông được hàng cơm cho cơm để ăn. Ông Nhường nói rằng đâu chỉ riêng ông già cả, khó khăn phải bươn trải trên đất Sài Gòn này, mà hầu hết những người già không nơi nương tựa, chưa đủ 80 tuổi để nhận mỗi tháng 180.000 đồng của nhà nước hàng tháng, thì đều phải bươn bà ngược xuôi, đều phải chật vật kiếm ăn qua ngày giữa đất Sài Gòn. Dù sao, ông cũng cảm ơn Sài Gòn đã mở rộng vòng tay cứu mang ông và những người cùng khổ giống như ông. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Bước sang lĩnh vực khác, thưa quý vị. Việt Nam đã tiến hành cải cách kinh tế vào năm 1986 và những năm sau đó. Cho dù nền kinh tế đã phần nào phát triển, nhưng trước việc chính quyền Việt Nam tiếp tục bóp nghẹt các quyền tự do dân chủ và tôn giáo, thì đến nay vẫn có một làn sóng ngầm, không ít những người đấu tranh tìm đường trốn khỏi Việt Nam để xin tị nạn vì lý do chính trị và tôn giáo. Cuộc sống hiện nay của họ ra sao và những người này sẽ còn tiếp tục đấu tranh hay không? Trong loạt bài này, trước tiên, anh Vũ sẽ giới thiệu về chặng dừng chân đầu tiên của những người tị nạn này ở Thái Lan và Campuchia.
Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, do sự sai lầm trong các chính sách chính trị và kinh tế của nhà cầm quyền Cộng sản, đã dẫn đến một làn sóng người Việt Nam lên đến gần 1 triệu người đã bỏ nước ra đi để tìm kiếm cơ hội tị nạn ở nước ngoài. Từ năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải thực hiện một cuộc cải cách kinh tế để thoát ra khỏi bờ vực phá sản, đời sống kinh tế trong nước có khá hơn. Cũng như sau đó, các trại tị nạn của người Việt ở nhiều nơi trên thế giới bị đóng cửa, các nước không muốn nhận thuyền nhân nữa, khi đó cuộc khủng hoảng người tị nạn Việt Nam tưởng như đã chấm dứt. Tuy vậy, ít người biết rằng từ đó đến nay, vẫn có một làn sóng người Việt Nam tị nạn chính trị mới. Nhiều người trong số họ buộc phải bỏ nước ra đi, mà các nước trong khu vực Đông Nam Á là chặng dừng chân đầu tiên của họ. Theo số liệu thống kê, hiện tại Thái Lan đang có khoảng 950 người tị nạn, tương tự ở Campuchia cũng có đến gần 200 người. Nói về lý do khiến bản thân phải chạy sang Campuchia tị nạn, ông Hồ Văn Chỉnh cho chúng tôi biết.
Trước thì tôi ở tỉnh Vĩnh Long, tôi được bị Việt Nam bắt cóc từ với Campuchia đưa về Việt Nam đang là bỏ tù. Sau khi tôi bị tôi vượt một cuộc thì tôi đã kêu án mặt 17 năm về vấn đề liên quan đến chính trị rồi tự do dân chủ rồi xa trong nguyên đa đảng.
Anh Hoàng Đức Ái, một nhà đấu tranh ở Nghệ An, bị truy đuổi nên buộc phải bỏ nước ra đi đến Thái Lan. Anh nói:
"Do mà khiến em phải đến Thái Lan thì mà nó thì em cũng là một trong 8 người tại Nghệ An mà lại tìm đến phải chạy cuộc bầu cử. Em phải tìm cách để sang Thái Lan khi tị nạn ạ."
Thân phận tị nạn này còn dành cho những người sắc tộc Hờ Mông vì bị chính quyền đàn áp buộc họ phải từ bỏ tôn giáo mà họ tin theo. Một thầy truyền đạo người Hờ Mông đang tị nạn ở Thái Lan yêu cầu được giấu danh tính cho chúng tôi biết. Ông nói:
"Tôi ở Việt Nam là quê quán của tôi là Lào Cai. Vì lý do tôi ở Việt Nam, tôi là một lãnh đạo tôn giáo đã đấu tranh về những tự do tôn giáo và tranh đấu phóng chuyển về vấn đề đất đai cho cộng đồng tôi."
Những khó khăn của những người bỏ nước ra đi tìm đường tị nạn ở nước ngoài khó mà kể hết, vì đối với họ tất cả đều là mới lạ. Nói về những khó khăn hiện nay, anh Hoàng Đức Ái ghi nhận.
Khó khăn là thứ nhất là vì công việc cả mình không có ạ. Thứ hai đối với chính quyền Thái thì họ không cho mình nhập cư á. Nếu như mà mình ra ngoài mà làm việc thì chắc chắn nếu bị họ bắt được thì cũng rất là nguy hiểm ạ. Đó, vâng, thứ ba là về ngôn ngữ nữa, thì không biết ngôn ngữ thì nó cũng rất là điều khó khăn cho mình.
Thầy truyền đạo người Hờ Mông tiếp lời.
Cái làng này thì cuộc sống nói chung là nó cũng có nhiều cách khó khăn lắm. Một là mình cũng phải cố gắng để đi kiếm việc làm, mà vì mình là người bất hợp pháp thì mình làm thì thôi bị những người thuê mình làm đó ép giá rất là mắc. Thì cái làng này người ta không có ký về cái công ước quốc tế 1951 để bảo vệ người tị nạn, thì bây giờ chúng tôi đang lấy làng đây thì chúng tôi vẫn có sự nguy hiểm 24/24.
Những khó khăn thì chồng chất như vậy, trong việc có được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc UNHCR cứu xét để cấp quy chế tị nạn cho những người tị nạn hay không thì là cả một vấn đề lớn và cũng hết sức khó khăn. Anh Hoàng Đức Ái khẳng định.
Hiện tại thì những người tị nạn ở Trung Đông hay là những người thường ở Việt Nam cũng rất là nhiều ạ. Mà thời gian trở lại đấy thì cao ủy là việc rất chậm trễ ạ. Cho nên là cái hồ sơ sau này thì càng ngày càng lâu hơn ạ, vì số người tị nạn đông mất. Dạ, thì lịch phỏng vấn của em thì phải rơi lại đến 2-3 lần ạ, và giờ lại mất 1 năm rồi ạ.
Kể cả những trường hợp đã được chấp nhận cho hưởng quy chế tị nạn ở Campuchia, trong quyết định đó cũng không có hiệu lực. Từ đó dẫn đến tình cảnh những người này vẫn phải sống cuộc đời vô tổ quốc từ nhiều năm nay. Từ Campuchia, ông Hồ Văn Chỉnh nói với chúng tôi.
Và sau khi là cái UN nó cần rút quân nó giao lại cho phía Campuchia thì phía Campuchia hiện tại bây giờ nó cấp một cái giấy do phó thủ tướng ký, nhưng mà giấy này nó không có hiệu lực gì hết, nó không công nhận, nó chỉ công nhận là giấy nhập tịch. Thành ra hiện tại giờ cuộc sống của tôi rất là khó khăn, vì là ở tây tôi muốn chia tôi giờ không có tương lai gì hết.
Tuy nhiên ở miền đất mới, đa số những người tị nạn vẫn không từ bỏ công việc đấu tranh của mình. Họ vẫn tiếp tục tham gia công việc đấu tranh trong điều kiện có thể. Anh Hoàng Đức Ái bày tỏ.
Nhưng mà đối với những người mà tị nạn chính trị như em và một số bạn ở đây thì chúng em đang hàng ngày theo dõi ở Việt Nam và đang tiếp tục là đấu tranh đồng hành với những người ở Việt Nam, mà nhất là những người bạn trẻ sau này mà chúng em đã gây mình lên bằng những bài viết ở trên 78 blog.
Thầy truyền đạo người Hờ Mông cho chúng tôi biết, hiện tại số người Hờ Mông tị nạn về vấn đề tôn giáo ở Thái Lan có khoảng 350 người, và ông vẫn tiếp tục đấu tranh để bảo vệ quyền lợi cho bà con sắc tộc Hờ Mông ở trong nước. Ông nói.
Tôi vẫn tiếp tục hoạt động về niềm tin tôn giáo ở đây. Cộng sản Việt Nam đã ngăn cấm không cho đồng bào để hoạt động niềm tin tôn giáo theo tự do theo ý muốn của người dân, thì tôi cũng tìm hiểu cái thông tin này mà để viết báo cáo để cho các tổ chức nhân quyền người ta biết mà có thể liên chính thức đồng bào sắc tộc Hờ Mông chúng tôi.
Về nguyện vọng chung của những người tị nạn hầu như cũng giống nhau, tất cả đều mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới và mong muốn nhanh chóng được đi định cư ở nước thứ ba. Ông Hồ Văn Chỉnh cho biết.
Bây giờ cộng đồng thế giới là giúp đỡ cho chúng tôi là có tái định cư của nước thứ ba, vì giờ rằng chúng tôi cũng có tương lai cho con cái mai sau này. Ví dụ chúng tôi là ở đây cứ dừng nào nó tôi ở cho tị nạn như là 15 năm rồi, chúng tôi không đâu có cho nhập tịch gì hết, không biết là tương lai chúng tôi sẽ ra sao đó.
Được biết không phải chỉ có ở các nước Đông Nam Á, nhất là Thái Lan mới có những người Việt Nam tị nạn vì các lý do chính trị và tôn giáo. Tại một số quốc gia thuộc các châu lục khác hiện nay cũng có những người tị nạn Việt Nam. Trong bài sau, mời quý vị đón nghe phần tường trình của thông tín viên Tường An từ Paris về cuộc sống của những người tị nạn đến từ Việt Nam ở Âu Châu và Úc Châu.
Thưa quý vị, chắc nhiều người trong chúng ta còn nhớ khi phong trào đòi bầu cử tự do tại Hồng Kông nổ ra vào tháng 9 năm ngoái với biểu tượng là những chiếc dù màu vàng bung ra rộng khắp trên nhiều con đường của thành phố, thì ngay những ngày đầu tiên ấy đã xuất hiện một cô gái người Việt đến từ California cùng chung với sinh viên Hồng Kông biểu tình đòi quyền tự do bầu cử và ứng cử. Cô gái ấy là Nancy Nguyễn. Hôm nay có mặt tại phòng thu của Đài Á Châu Tự Do, nhân dịp cô cùng phái đoàn nhân quyền của người Việt hải ngoại về thủ đô Washington để trình bày trước các vị dân cử Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền Việt Nam. Tiết mục câu chuyện trong tuần do Mạc Lâm phụ trách hôm nay xin được bắt đầu với Nancy Nguyễn và những hoạt động của cô.
Thưa quý vị, chắc nhiều người trong chúng ta còn nhớ khi phong trào đòi bầu cử tự do tại Hồng Kông nổ ra vào tháng 9 năm ngoái, với biểu tượng là những chiếc dù màu vàng bung ra rộng khắp trên nhiều con đường của thành phố, thì ngay những ngày đầu tiên ấy đã có xuất hiện một cô gái người Việt đến từ California, cùng chung với sinh viên Hồng Kông biểu tình đòi quyền tự do bầu cử và ứng cử. Cô gái là Nancy Nguyễn, hôm nay có mặt tại phòng thu của Đài Á Châu Tự Do, nhân dịp cô cùng với phái đoàn nhân quyền của người Việt hải ngoại về thủ đô Washington để trình bày trước các vị dân cử Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền của Việt Nam. Chương trình câu chuyện trong tuần hôm nay xin được bắt đầu với Nancy Nguyễn và những hoạt động của cô. Chào Nancy, rất ngạc nhiên khi biết Nancy đã có mặt tại thủ đô trong dịp này. Thì trong thời gian gần đây đó thì Nancy đã xuất hiện nhiều trên những diễn đàn chính trị của hải ngoại, đặc biệt rất quan tâm tới vấn đề dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Nancy có thể chia sẻ một ít về các hoạt động của mình và lý do tại sao mà dấn thân vào cái lĩnh vực rất khó khăn cho một người trẻ tuổi như Nancy hôm nay không ạ?
Dạ, hoạt động thì cũng không có nhiều gì thưa chú. Nancy chỉ hỗ trợ những cái đoàn thể và tổ chức để họ có thêm nhân sự phục vụ cho những cái công việc mà những cái mục đích chung. Thì giống như ngày hôm nay Nancy tới Washington để hỗ trợ với bên anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng PPSOS để mình cùng vào Quốc hội giải trình cho Quốc hội về những cái vấn đề về nhân quyền, tự do tôn giáo cũng như là luật lao động của Việt Nam. Cái lý do mà Nancy dấn thân về cái con đường này á thì nó có cái căn nguyên gốc rễ cũng rất là xa xôi. Là khi mà mình qua tới bên đây, mình cảm thấy rất là ngạc nhiên vì sao cái người Việt của mình nó dễ thương đến mức đó. Mình nghĩ là cái chuyện đó khó tin lắm. Nhưng mà phải mất một thời gian rất là lâu, khoảng chừng 2 đến 3 năm, mình mới bắt đầu nhận ra được, chấp nhận được cái chuyện là humanity got exist. Thì lúc đó thì Nancy mới nghĩ là mình phải làm cái gì đó cho cái đất nước của mình.
Vâng, đó là vấn đề Việt Nam. Còn riêng về cái vấn đề mà trước đây Nancy đã qua Hồng Kông đó, tham gia cái phong trào biểu tình đòi được bầu cử và ứng cử tự do đó, thì hôm nay đó thì người dân Hồng Kông đã được có một tin vui, đó là cái cuộc họp của các nhà lập pháp đã bỏ phiếu bác bỏ cái quy tắc bầu cử của đảo quốc đó. Đây là phải nói là một thành công của phong trào cây dù trước đây. Nghe tin này thì Nancy có vui không?
Dạ, rất là vui. Chia sẻ với chú Mạc Lâm là khi mà Nancy rời Hồng Kông rồi đó, thì các bạn ở Hồng Kông vẫn gửi tin nhắn, vẫn liên lạc thường xuyên. Họ kể những cái chuyện ở bên đó và họ rất là buồn. Có nhiều bạn khóc quá trời chú. Họ nói là chúng tôi không biết làm gì nữa bây giờ. Họ không cho chúng tôi biểu tình thì bây giờ chúng tôi đi shopping. Rồi Nancy cũng nói là các bạn phải ráng lên. Vì tuy là các bạn có thể là bị bắt, nhưng mà cái hạt mầm dân chủ nó nằm ở trong đất rồi. Thì các bạn nói là dạ, chúng tôi cần những lời như vậy để mà tiếp tục phấn đấu. Thì hai đứa nhiều khi ngồi khóc với nhau. Thì khi mà nghe cái tin là họ đã đạt được những cái thành công nhất định thì đó là một cái tin rất là vui.
Nancy hoạt động như vậy đang ở California thì Nancy có theo dõi những cái gì diễn tiến tại Việt Nam hàng ngày không?
Dạ, cũng theo dõi hàng ngày.
Ok. Nó có một cái vấn đề mà liên quan tới văn hóa đó đang bị dư luận phê phán rất gắt gao, đó là cái tỉnh Vĩnh Phúc. Cái tỉnh này đã trích ngân sách 271 tỷ để mà xây một cái văn miếu mà để mà thờ Khổng Tử. Và trước đó thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã sang Trung Quốc, một phái đoàn sang Trung Quốc để học tập làm cách nào để mà xây cái văn miếu đó cho được thành công. Là người trẻ sống hải ngoại, đang suy nghĩ gì về những việc như vậy?
Thưa nói cho công bằng thì là một người trẻ sống ở hải ngoại thì Nancy cũng rất là open về cái vấn đề xây những cái tượng đài hay là những cái biểu tượng về văn hóa. Thành ra đó là nếu mà chỉ xét riêng về xây biểu tượng văn hóa như là tượng đài của Khổng Tử thì cái đó đối với những người ở nước ngoài, lớn lên nước ngoài đó, chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên cái không bình thường ở đây có lẽ là vấn đề thời điểm. Tức là ở Việt Nam trong cái tình trạng là giàn khoan đã quay trở lại trong hải phận, trong cái tình trạng là những người ngư dân Việt Nam vẫn còn đang bị bắt bớ, đòi tiền chuộc, thậm chí là bị giết chết. Trong cái tình trạng là khi Việt Nam mình bắt được ngư dân của Trung Quốc đánh bắt gần bờ thì chỉ trả họ về mà thôi.
trong tất cả những cái tình huống như vậy mà Việt Nam bây giờ xây một cái tượng đài Khổng Tử thì đó là cái vấn đề sai về thời điểm. Có lẽ là đây là một trong số những cái có thể gọi là sỉ nhục đối với quốc thể của Việt Nam vào cái thời điểm này. Cái số tiền 271 tỷ thì khó có thể, tiếng Anh nó kêu justify, làm sao mà có thể hết cái số tiền đó, thì cái đó là vấn đề quốc hội sẽ phải giải trình với người dân Việt Nam. Tuy nhiên là chúng ta cũng đã biết rõ là đây là một cái số tiền lớn, có thể sử dụng cho những cái công trình phúc lợi khác của xã hội, giống như là xây cầu cho các em đi học, hoặc là xây thêm nhà cửa cho người dân. Và chính quyền họ đã chọn xây dựng cái tượng, sử dụng cái số tiền 271 tỷ đó để xây cái tượng đài, thì vào cái thời điểm này thì có lẽ đó là vấn đề cần phải xem xét lại.
Vâng, xin cảm ơn Nancy, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ Sáu tuần sau.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.net. Hiện nay trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Nam Nguyên kính chào tạm biệt quý thính giả.
Sẽ tới em ơi, ngày nắng đẹp sáng tươi, trời Sài Gòn mừng đón tin hồi sinh. Người gặp lại bàn tay trong nắm tay, ngỡ như mộng ước. Thời gian thấm thoáng qua mau, chừng đó mười mấy năm, cầu đoạn trường em vẫn chờ. Trong ta giọt nước mắt.
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.